Mến chào các bạn thính giả đang theo dõi chương trình Du học ở Úc của Ban Việt ngữ SBS. Các bạn thân mến, Kim Cúc luôn có một cảm giác háo hức mỗi khi gửi đến các bạn thính giả những thông tin về các cuộc thi, dù đó là cuộc thi về học thuật hay là một giải đấu thể thao, một cuộc thi văn nghệ. Lý do là vì chính những hoạt động như thế này, dù quy mô lớn nhỏ ra sao, cũng sẽ làm cho đời sống sinh viên nói chung và du học sinh nói riêng trở nên phong phú hơn và đáng nhớ hơn. Đó chính là môi trường tốt để chúng ta được dịp gặp gỡ, kết bạn, học hỏi và trau dồi thêm nhiều kiến thức cũng như kỹ năng cần thiết cho công việc sau này. Và hôm nay, Kim Cúc càng hào hứng hơn khi được giới thiệu đến các bạn một cuộc thi hết sức là thú vị trong lĩnh vực an ninh mạng Cyber Security. Đây cũng là lần đầu tiên một cuộc thi thuộc thể loại này diễn ra trong khu vực các nước Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Chi tiết về cuộc thi sẽ được tiết lộ trong phần cuối của chương trình Du học ở Úc tối nay. Còn ngay bây giờ thì xin mời các bạn tiếp tục tìm hiểu về một đề tài tuy không mới nhưng chưa bao giờ là cũ đối với sinh viên chúng ta. Đó là làm thế nào để viết được những bài luận đạt điểm HD. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Các bạn thính giả thân mến, trước thềm cuộc thi Wentworth Medal 2017, một cuộc thi viết luận bằng tiếng Anh, thì Henry Mayer, người đồng chiến thắng cuộc thi năm ngoái, cùng với phó giáo sư Mark Byron, một thành viên ban giám khảo của cuộc thi Wentworth Medal năm nay, chia sẻ 5 bí quyết giúp bạn có một bài luận xuất sắc. Lưu ý thứ nhất, đầu tư thời gian. Mất bao nhiêu thời gian mới có thể viết được một bài luận? Một số người thì chỉ cần vài tiếng đồng hồ, nhưng nhiều người khác thì cần đến hàng tuần lễ. Theo phó giáo sư Mark Byron, thì câu trả lời nằm đâu đó ở khoảng giữa hai mốc thời gian trên. Ông nói, thời gian viết một bài luận tùy thuộc vào việc bạn đã có bao nhiêu kiến thức nền trong lĩnh vực mà đề bài đặt ra, cũng như độ khó về mặt khái niệm mà đề bài đưa ra cho bạn. Với một bài luận bình thường, bạn cần khoảng vài ngày để đọc các tài liệu cơ bản, để ghi chú, và sau đó thì cần thêm 2 đến 3 ngày nữa để viết một bài luận khoảng 3.000 chữ. Nếu bạn đặt ra mục tiêu đạt được những số điểm cao, ví dụ như là điểm HD, bạn sẽ cần phải đầu tư nhiều hơn nữa để trau chuốt bài viết của mình. Henry Mayer, đồng quán quân của cuộc thi Wentworth Medal năm 2016, khuyên chúng ta nên dành ít nhất là 2 tuần để nghiên cứu, sau đó là 1 tuần để viết và chỉnh sửa lại cho bài chỉnh chu hơn. Và theo Henry thì bạn đầu tư càng nhiều thời gian, bài viết của bạn sẽ càng chất lượng hơn. Điều này thì là một lẽ dĩ nhiên rồi, phải không các bạn? Lưu ý số 2, đưa ra hướng nhìn nhận riêng. Một bài luận đạt điểm HD cần phải có sự độc đáo trong đó. Điều này có nghĩa là gì? Và làm sao mà bạn có thể viết ra được một ý tưởng gì đó mới lạ về một đề tài mà đã có hàng trăm người nghiên cứu và viết trước đó rồi? Theo Mark Byron thì sự độc đáo mới lạ ở đây không chỉ là việc bạn viết về một lĩnh vực mà chưa ai khám phá. Tính độc đáo ở đây có nhiều hình thức khác nhau. Đó có thể là một sự kết hợp mới giữa những ý tưởng hiện có, hoặc là nhìn nhận một chủ đề hay một khái niệm cũ theo phương pháp mới. Cách để tìm hướng tiếp cận mới là hãy dành thời gian để nghiên cứu những công trình hiện có, sau đó tìm kiếm thử xem có chỗ nào còn thiếu liên kết hay không. Theo Mark, bí quyết để tìm ra một hướng đi mới nằm ở chỗ bạn nhọc công nghiên cứu và đam mê với đề tài đó. Một khi đã tìm ra hướng đi riêng cho mình, bạn hãy chắc rằng mình phải trình bày được sự mới lạ đó cho người đọc, cho họ biết rằng bạn đang bổ sung những phần còn thiếu sót và đang có những đóng góp tích cực cho việc nghiên cứu đề tài đó về mặt học thuật. Lưu ý số 3, xây dựng những luận điểm chặt chẽ. Bài luận của bạn chỉ thật sự thuyết phục khi bạn có thể đưa ra những luận điểm rõ ràng, chắc chắn. Vì vậy, hãy bảo đảm rằng mỗi đoạn văn bạn viết đều có một mục đích nhất định nhằm đưa thông điệp chủ chốt của mình đến với người đọc. Để làm được điều đó, Henry khuyên là trước hết chúng ta nên tập trung vào các ý tưởng. Từ ý chính, bạn cần vạch ra chi tiết thành các ý nhỏ dưới dạng gạch đầu dòng. Sau đó, viết các ý gạch đầu dòng đó thành những câu hoàn chỉnh cho đến khi nào xong bài luận của mình thì thôi. Mark cho rằng, bạn đừng bao giờ tin tưởng tuyệt đối vào các luận điểm của mình. Hãy tập thói quen nghi ngờ và truy vấn ngược lại, hệt như khi bạn nghe được điều gì đó từ các giáo viên hoặc là khi đọc các bài báo chuyên ngành. Điều này sẽ giúp bạn chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ quan điểm của mình, nghĩa là bạn có thể đưa ra được đầy đủ các chứng cứ để chứng minh cho quan điểm đó. Lưu ý thứ tư, trau chuốt và trau chuốt nhiều lần nữa. Các bạn thân mến, một khi đã viết đủ độ dài mà đề bài yêu cầu, viết xong phần kết luận và nhận thấy các đoạn trong bài cũng đã liên kết chặt chẽ với nhau, thì đó dường như là lúc thích hợp để chúng ta tạm dừng. Các bạn lưu ý là tạm dừng chứ không phải là hoàn thành và sẵn sàng để nộp bài nha. Chỉnh sửa lại bản nháp là một bước không thể bỏ qua. Henry Mayer có một mẹo đơn giản giúp các bạn tránh khỏi việc hấp tấp mà nộp bài ngay sau khi hoàn thành. Đó là anh thường viết nhiều hơn 10% số từ giới hạn mà đề bài yêu cầu. Như vậy thì Henry phải xem lại và cắt bỏ đi 10%. Đó cũng chính là phần yếu nhất trong bài. Mark Byron nhấn mạnh rằng chúng ta hãy xem bản hoàn thành đầu tiên chỉ là những ý tưởng đang thử nghiệm. Hãy mạnh dạn bỏ đi bất cứ phần nào mà bạn thấy là nó không có đóng góp gì cho những luận điểm của bạn, cho dù việc làm đó sẽ khiến bạn khó khăn hơn trong việc sắp xếp lại các đoạn hoặc là các ý. Và cuối cùng, lưu ý số 5, đó là hãy có chính kiến. Các bạn thân mến, một bài viết có chính kiến mạnh mẽ mới có sức thuyết phục và tạo được ấn tượng với người đọc. Và điều này chỉ có được nhờ liên tục rèn luyện và dành thời gian để trau chuốt bản thảo. Mark Byron cho biết, sự khác biệt giữa những bài luận xuất sắc và những bài trung bình nằm ở những ý tưởng mà nó truyền tải, thông qua các luận điểm, những phân tích logic mà bài viết đó sử dụng và cách sắp xếp các ý tưởng một cách rõ ràng, thuyết phục. Những bài luận khá cũng có thể làm được điều đó, nhưng chỉ có các bài luận xuất sắc mới nêu bật lên được những ý tưởng đó bằng một giọng văn mạnh mẽ và độc lập. Các bạn thân mến, vừa rồi là 5 bí quyết để giúp bạn viết ra một bài luận đạt điểm HD do Henry Mayer, người đồng chiến thắng cuộc thi viết Wentworth Medal 2016 và phó giáo sư Mark Byron, một thành viên của hội đồng ban giám khảo năm nay, chia sẻ. Nói về bí quyết viết luận thì Đại học New South Wales cũng đưa ra một số lưu ý nho nhỏ mà chúng ta không nên bỏ qua. Đầu tiên, bắt đầu càng sớm càng tốt. Các bạn đừng lo lắng và hãy mạnh dạn cắt bỏ chứng trì hoãn và bắt tay vào việc vạch ra các ý tưởng cho bài viết của mình. Thứ hai, luôn nghĩ đến câu hỏi. Không bao giờ được quên câu hỏi mà đề bài đưa ra. Hãy luôn để chúng trước mặt khi bạn viết bản nháp cũng như khi chỉnh sửa bài viết trước khi hoàn thiện. Đừng bắt mình phải viết một bài luận từ đầu tới cuối. Và đặc biệt là đừng hy vọng là bạn chỉ cần ngồi xuống một lần là có thể viết xong bài. Thay vào đó, hãy cứ thoải mái, bắt đầu với bất cứ phần nào mà bạn thấy là dễ nhất hoặc là phần nào bạn đã sẵn sàng. Đó có thể là phần dàn bài hoặc một vài câu hoàn chỉnh hoặc những gạch đầu dòng, các ý tưởng mà bạn có. Bạn cũng có thể mở đầu bằng các đoạn trong phần thân bài. Một bí quyết khác là bạn hãy thử viết phần mở bài và kết bài sau khi đã làm xong phần thân bài. Bởi vì một khi đã biết rõ bài luận của mình gồm có những nội dung gì, thì bạn sẽ dễ dàng viết mở bài và kết luận hơn. Tiếp theo, hãy sử dụng các từ ngữ có tác dụng như là bảng chỉ đường trong bài viết. Đó là những dấu hiệu chuyển đoạn, chuyển ý giúp cho người đọc dễ dàng nhận ra mạch của bài viết. Tiếp theo, các bạn cũng được khuyên là nên sử dụng các chứng cứ một cách cẩn thận, là chúng ta nên giới thiệu, nêu rõ về các đoạn mà mình trích dẫn trong bài. Dành thời gian để chỉnh sửa bản nháp một cách cẩn thận. Điều quan trọng nhất vẫn là bảo đảm bài viết đi theo một trình tự logic nhất định. Và nếu có thời gian, Kiều Quốc xin nhấn mạnh là nếu có thời gian, thì sau khi hoàn thành, hãy để bài luận của mình sang một bên, có thể là sau vài ngày thì lấy ra xem lại. Mục đích của việc làm này là để bạn có thể nhìn lại và dễ dàng phát hiện ra các lỗi trong bài viết nếu có. Các bạn thính giả thân mến, như đã giới thiệu với các bạn từ đầu chương trình, trong phần cuối của tạp chí du học ở Úc tối nay, xin gửi đến các bạn thông tin về cuộc thi có tên là Indo-Pacific Cyber 912 Student Challenge, tạm dịch là cuộc thi về an ninh mạng khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương dành cho sinh viên. Đây là cuộc thi đầu tiên trong khu vực về lĩnh vực này. Cuộc thi do Sydney Cyber Security Network phối hợp với Atlantic Council và Center for International Security Studies tổ chức. Cuộc thi sẽ đưa ra một tình huống giả tưởng là có một cuộc tấn công trên mạng nhằm vào quốc gia của bạn và các đội dự thi phải đưa ra các phương án để xử lý cuộc khủng hoảng này. Mục đích của cuộc thi là nhằm giúp cho các sinh viên thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau có thể hiểu rõ hơn về những vấn đề liên quan đến an ninh mạng. Đây cũng là cơ hội tốt để các bạn sinh viên được làm việc với các chuyên gia trong lĩnh vực này. Những ai có thể tham gia tranh tài trong cuộc thi này? Tất cả các sinh viên đang theo học các chương trình đại học, sau đại học, tiến sĩ, các chương trình luật, sinh viên các học viện quân sự v.v. đều có thể đăng ký tham gia và mỗi đội dự thi sẽ bao gồm 4 thành viên. Các sinh viên nào có quan tâm nhưng không dự thi cũng có thể tham gia với tư cách khán giả. Hứa hẹn là sẽ thu thập được nhiều kiến thức thú vị về lĩnh vực an ninh trong thế giới ảo. Hạn chót để đăng ký tham dự cuộc thi là vào ngày 31 tháng 8 năm 2017. Cuộc thi sẽ diễn ra trong 2 ngày, 28 và 29 tháng 9 năm 2017 tại Đại học Sydney. Để biết thêm thông tin chi tiết về cuộc thi cũng như cách thức đăng ký dự thi, xin mời các bạn vào thăm trang web www.atlanticcouncil.org. Các bạn thính giả thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình du học ở Úc của chúng ta kỳ này. Kim Cúc xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình du học ở Úc cũng vào giờ này tối thứ hai tuần sau.